Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn ở Phật giáo Bắc Truyền của chúng ta, xem một người xuất gia hoàn tục giống như là một kẻ tội đồ. Thật sự mà nói như vậy, kể cả thầy tổ của mình, kể của thầy tổ, các vị tôn túc cũng vậy. Bây giờ một cái người mà lỡ làm một cái gì sai mà vào trong trại giam thời gian 3 năm, 5 năm, người ta về trở lại cuộc sống thế tục vẫn là bình thường. Cuộc sống đời thường người ta vẫn hòa nhập vào. Một số người biết thì nhiều lúc là ngần ngại khi giao tiếp, hoặc là biết là người này đã cải tạo tốt, người ta về vẫn tham gia công việc, vẫn sinh sống bình thường. Còn một người xuất gia của chúng ta mà hoàn tục không dám nhìn bà con thân thuộc, không dám trở về quê hương. Còn thầy tổ của mình cũng không dám tới lui, rồi cũng không dám tiếp xúc với những người mình đã từng tiếp xúc trước đây. Nghĩa là phải đi đến một cái nơi nào đó mà không ai biết mình có thời gian trước đây tu học. Theo chúng tôi là tôi không có tán thành cái quan điểm này. Rồi cái quan niệm đó nó đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người dân rồi, nó làm nảy sinh rất nhiều điều hệ lụy. Ví dụ như thế này, ví dụ như giờ chúng ta không còn duyên để tu tập nữa mà trở về cuộc sống thế tục, chúng ta phải rơi vào trường hợp đó, không dám về quê, không dám sinh sống ở nơi mình sinh ra, cũng không dám sinh sống ở những nơi mà mình từng sinh sống trước đây, gặp lại người quen. Có những trường hợp mà khi mà ra đời chạy xe ôm, rồi khi mà Phật tử hồi trước đây rất kính trọng vị thầy đó, nhưng mà khi lên ngồi xe nói chuyện vài câu nhận ra vị này là vị thầy trước đây, rồi lúc bây giờ nhiều lúc là xuống xe giữa chừng, hoặc là chạy tới nơi rồi nhưng mà sau này để ý gì đó là thấy mặt gì đó là đi bộ là đi chứ không ngồi cho chị đó chờ, nghĩa là ghét cái gì đó tới mức độ. Nhưng mà thật ra tôi hỏi là chị đó làm gì nên tội, làm gì nên tội mà mọi người mà xem khinh thường chị đó như vậy. Bây giờ nếu như chúng ta thấy này, chúng ta đang độ tuổi là 15 tuổi, 20 tuổi, chúng ta vào chùa, chúng ta tu học đến năm 25, 30 tuổi. Thì cái thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời, mà chúng ta hy sinh cái khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời, chúng ta vào chùa, chúng ta tu tập. Mà vào chùa, không phải chúng ta ở ngoài, chúng ta không có tìm được cái công việc để nuôi sống cơ thể của mình, để mình vào chùa mà mình nương náo, mình ăn bám tam bảo, không phải như vậy. Mà thầy thời gian này ta vào chùa là ta học đạo, chúng ta phụng sự, chúng ta làm tốt đạo, đẹp đời. Thì như vậy hàng ngày chúng ta làm toàn là điều tốt, chúng ta hướng dẫn Phật tử những cái điều hay lẽ phải cho đem về áp dụng. Thì thời gian ta tu ở chùa càng lâu năm thì chúng ta làm được nhiều việc phước thiện hơn. Thứ nhất là cho chính bản thân chúng ta học hỏi những điều tốt, áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Cái thứ hai là mình cũng đã hướng dẫn cho ít nhất là bao nhiêu người đó tu tập theo những lời dạy của mình. Còn bây giờ mình hết với mình hoàn toàn thì cái lời dạy của mình nó vẫn có giá trị giống như vậy. Người Phật tử đem vào áp dụng thì những cái lời đó mặc dù mình không còn tiếp tục đời sống tu nữa, nhưng Phật tử nghe theo những lời dạy của mình áp dụng vẫn được những sự an lạc giải thoát. Chứ không phải vì mình hoàn toàn và những lời đó nó cũng theo nhau. Do đó là Phật tử thì quan niệm như vậy, thầy tổ mình quan niệm như vậy, người hoàn tục không dám quay trở lại chùa. Còn nếu như nhìn thấy cái cảnh nào huynh đệ mình mà hoàn tục rồi phải sống mà ẩn chật, phải trốn tránh mọi người khổ sở như vậy, do đó là hết duyên, nhưng mà chúng ta không dám hoàn tục, lúc bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Sống trong chùa nhưng mà là không có cảm nhận được cái sự an lạc, do đó là sống trong cái cảnh địa ngục, hoặc là người này không còn tâm tu tập rồi không còn gìn giữ giới pháp, làm cho tâm đòn của chúng ta sẽ như thế này, sống như thế này. Do đó chúng ta thấy là quan điểm của Phật giáo Nam Truyền rất hay, giữ được truyền thống đó rất hay. Chúng ta là Phật giáo Bắc Truyền, chúng ta trong truyền thống giới luật, rồi trong truyền thống sinh hoạt, chúng ta từ Phật giáo Nam Truyền mà chúng ta phát triển lên. Bây giờ chúng ta thấy những cái điều nào hay thì chúng ta phải áp dụng. không phải mình học hỏi trở lại, mà mình đó là cái những cái điều gốc của mình ban đầu, mình phải gìn giữ, mình phải phát huy nó. Nói như vậy không phải chúng tôi là khuyến khích mấy người đại hoàng tục, nhưng mà chúng ta nên nhìn nhận cái sự việc một cách khách quan như vậy. Còn nói như mình hoàng tục thì nó như thế này, nó như thế khác, hoàn toàn chúng tôi không đồng ý. Tất cả những cái lập luận của các vị tôn túc cũng như là các bài viết mà phê phán, mà chỉ trích các vị xuất gia hoàng tục, hoàn toàn chúng tôi không đồng ý. Do đó là chúng ta cứ sống một cách bình thường, sống một cách bình thường, đóng vai trò nào làm tốt vai trò đó. Chúng ta đang mang cái vai trò, đang mang cái trên mình, đó là hình ảnh của người xuất gia, thì ta sống về quay nghi, về tế hạnh. Cách xử sự của chúng ta là ra cái vai mà mình đang đóng. Còn khi nào mình bỏ cái vai này thì trở lại cuộc sống đời thường giống như bao nhiêu người khác. Nếu như xã hội ai cũng có cái nhìn giống như là Phật giáo Nam Truyền thì xã hội chúng tôi nghĩ là sẽ tốt đẹp hơn. Bởi vì thông qua cái số Phật tử mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy là dường như thanh niên ở bên ngoài nói chung thì chúng ta không biết đó là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, nhưng mà những người mà từng tiếp xúc với chúng ta thấy những người thanh niên ở độ tuổi từ 15 cho tới 25-30 thì 100 người thanh niên mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy là hết 6-70 người, tức là 60-70% là có người muốn vào chùa tu tập. Nhưng mà ta đắn đo là không dám mà bước xa bước sâu giống như chúng ta vào trong đời sống sinh hoạt ban đầu, mà ta ngần ngại sợ là ta không đủ duyên đi chọn con đường, cho đó người ta trở về đời sống thế tục rồi bị xã hội, bị mọi người khinh chê xem thường như vậy, người ta lo ngại chuyện đó mà ta không dám về. Nếu như xã hội mình có một cái nhìn thông thoáng thì những người nam thanh niên có những cái thời gian vào chùa xuất gia tu tập hoặc là siêu duyên giống như Phật giáo Nam Truyền thì chúng tôi nghĩ đất nước sẽ tốt hơn, đất nước sẽ tốt hơn. Bởi vì những người nam là những người trụ cột của gia đình để mà có thời gian vào chùa xuất gia học đạo thì đương nhiên là hướng vợ con mình vào đạo rồi, cả cái xã hội đều là những người Phật tử, đều là sống tốt, giữ gìn những điều giới mà Đức Phật chế định. Mà chúng ta thấy là Phật tử gìn giữ mà 5 điều giới của Đức Phật chế định thì xã hội nó sẽ tốt như thế nào. Các cái trại giam biến thành chùa đó, không cần trại giam, bởi vì mỗi người dân mà đã giữ gìn tam quy ngũ giới rồi thì đâu cần phải xây những cái trại giam để làm gì. Do đó thì chúng ta nên lưu ý vào những cái điều đó. Phật giáo Nam Truyền là cái Phật giáo nguyên thủy, là cái gốc của chúng ta đời xưa. Từ đó chúng ta phát triển lên Phật giáo phát triển. Nhưng mà tại sao mình không trở về cái gốc, mà mình đi thì mình đi lại quá xa, nhưng mà lại thêm cái sai nữa. Do đó là thông qua cái nội dung này thì chúng ta muốn mấy vấn đề chúng ta có dành thời gian để nghiên cứu lại về kinh luật, về tư tưởng cũng như là những cái sinh hoạt của Phật giáo Nam Truyền. Rất nhiều cái mà chúng ta cần phải đem ra áp dụng. Phật giáo Nam Truyền khi mà truyền vào Việt Nam của chúng ta thì nó có nhiều cái quan điểm khác nhau. Mà hiện tại Việt Nam chúng ta thì có hai truyền thống Phật giáo Nam Truyền. Một là Phật giáo của Nam Tông Khơ Me, hai là của Nam Tông Kinh. Thì chúng ta chỉ nói về Nam Tông Kinh mà thôi. Thì theo cái nguồn tài liệu chúng tôi tìm được thì không biết trước đó nó có chính xác hay không, đây là thời điểm đầu tiên Phật giáo Nam truyền vào Việt Nam. Theo truyền thống của Phật giáo Nam Truyền người Kinh, hay là trước đây nó đã có nữa, thì những cái nguồn tư liệu này chúng tôi không dám khẳng định, mà chúng tôi chỉ là theo cái nguồn tư liệu này của Phật giáo Nam Truyền thì nói là ở thời điểm cận đại Phật giáo Nam Tông du nhập vào Việt Nam vào năm là 1939 từ Campuchia cho phái đoàn truyền giáo của Hòa Thượng Hậu Tông. Những vị trong phái đoàn thì gồm có Hòa Thượng Thiện Lực, Hòa Thượng Huệ Nghiêm, Hòa Thượng Hậu Tông, Đây là những vị hòa thượng có mặt đầu tiên ở Việt Nam để hoằng dương chánh pháp theo truyền thống Phật giáo Nam truyền. Thì mấy vấn đề chúng ta muốn tìm hiểu về cái sự truyền thừa cũng như là Phật giáo Nam truyền thì chúng ta vào cái trang web là Phật giáo Nguyên Thị. Thì cái nội dung này chúng tôi tham khảo trên cái trang web đó. Nhưng mà ngoài cái ý chúng tôi trình bày thì nó còn rất nhiều cái khác nữa, thì tôi chỉ trình bày cái ý này mà thôi. Vào năm 1939 thì xây chùa, xây một cái ngôi chùa rất là lớn đại diện cho Phật giáo Nam truyền. Đó là chùa gì ở Thủ Đức? Đó là chùa Phủ Quang. Năm 1940 thì phái đoàn truyền giáo của Hòa thượng Hậu Tâm cùng với các vị cư sĩ có công thỉnh vua Sải và 30 vị hòa thượng thượng thọ người Campuchia sang Việt Nam đến chùa Phổ Quang để thực hiện cái nghi lễ biên giới Si Mạc. Thì ta biết là Phật giáo Nam truyền vẫn giữ cái hình thức và kết cương giới rất là nghiêm, chứ không giống như Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Bắc truyền nhiều lúc chúng ta đang là tỳ kheo, đang học qua trường lớp như thế này, nhiều lúc hỏi chúng ta về cương giới, về những cái gì đó chúng ta không biết, nhưng Phật giáo Nam truyền còn giữ rất là kỹ. Năm 1945 thì thành lập chùa Giác Quang tại Bình Đông Chợ Lớn, đó là ngôi chùa thứ hai của Phật giáo Nam truyền. Năm 1950 thành lập chùa Kỳ Viên và giáo hội Tăng Già Nguyên Thủy được thành lập tại chùa Kỳ Viên năm 1957. Thì chùa Kỳ Viên hiện tại đang nằm ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Còn theo tài liệu của cái bản này thì ghi nhận là hiện tại có khoảng 60 ngôi chùa và khoảng 400 chư tăng. Thời gian gần đây thì giáo hội chúng ta có các bản báo cáo, thì tôi quên cái thông tin chính xác là hiện tại được bao nhiêu ngôi chùa, nó có tăng lên và số lượng chư tăng cũng tăng. Đó là chỉ nói về Nam Tông nhưng mà là người Kinh. Còn Nam Tông mà Khmer trên đất nước Việt Nam chúng ta thì số lượng rất là lớn, rất là đông. Ví dụ một cái tỉnh Trà Vinh thôi là mấy ngàn chư tăng theo truyền thống Phật giáo Nam Tông Khmer này. Nhưng mà cái số lượng này nó không có giữ mà nó đều giống như là Phật giáo Bắc truyền chúng ta. Bởi vì có nhiều vị thì chỉ vào tu thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 1 năm 2 năm. Có những vị thì tu tròn cả cuộc đời. Thì do vậy là cái số lượng là có sự là biến đổi rất lớn trong truyền thống Phật giáo Nam Tông Khmer. Nhưng mà ở truyền thống Phật giáo Nam Tông Kinh của chúng ta thì cái sự thay đổi nó có nhưng mà nó ít dao động hơn. Dường như ở lớp chúng ta là không có các sư Nam Tông hả? Thì trước đây thì chúng tôi, những cái lớp chúng tôi học trước đây thì có. Và trên cái lớp thạc sĩ chúng tôi học ở trên học viện trước đây thì cũng có các vị bên Nam Tông học chung. Thì ở truyền thống Phật giáo Nam Tông chúng tôi thấy có những điều thì nó cũng là thay đổi để phù hợp với cái xã hội hiện tại, phù hợp xã hội hiện tại. Giống như là cái vấn đề mà giữ tiền bạc thì Phật giáo Nam Tông vẫn là có cái sự thay đổi. Bây giờ các sư thì cũng là có giữ tiền để chi phí sinh hoạt trong những cái lúc mà làm Phật sự. Rồi hình thức mà còn giữ đặc biệt đó là ở cái vấn đề là dùng ngọc. Phật giáo Nam truyền mà xem vấn đề mà chư tăng sau giờ ngọ thọ trai nó giống như là Phật giáo Bắc truyền chúng ta mà chư tăng mà dùng mặn. Nghe là Phật tử rất là kiên trì vấn đề này. Cho đó nếu như ở các vị trong truyền thống Phật giáo Nam truyền mà có bệnh đau và có Phật sự nhiều thì có dùng sau giờ ngọ đi nữa thì mình đó là một cách dùng lấy cái lúc không giống công an. Phật giáo Bắc truyền chúng ta thì sáng trưa chiều tối lúc nào chúng ta dùng cũng được, 11, 12 giờ đêm mà cũng là chuẩn bị đấy em. Phật giáo Bắc Truyền mình là thoải mái ở vấn đề giờ giấc, nhưng mà chúng ta nghiêm ở vấn đề là dùng chay. Phật giáo Bắc Truyền thì không có thọ giới Bồ Tát, chúng ta dùng mạng thì nó cũng không phạm giới, nhưng mà chúng ta phạm vào cái kiến chấp của Phật tử. Phật tử người ta quan niệm là người xuất gia mà mặc cái chiếc áo nâu như thế này, hoặc là ở các tinh xá của các sĩ thì phải là dùng chay. Khi mà nhìn thấy trong các sọt rác của chùa, các tinh xá mà có những cục xương, có những cái giỏ của những cái quả trứng thì người ta rất là dị ứng. Nhưng mà các chùa lại có một cái điều này: quý thầy mình không dùng mặn, nhưng mà trong các giỏ rác lại là có những cái cục xương. Có hay không? Có. Những điều đó chúng ta là người có. Thật sự chúng ta nói không phải nói là mấy thầy ăn mặn, nhưng mà lại là nuôi chó, lại thương chó, rồi nói Phật tử là làm ở các nhà hàng hoặc là ở nhà mà nấu ăn có những cái xương, có những gì đó mang vô cho chó cả. Thật ra cái chuyện đó có, chúng tôi có chứng kiến nhiều lúc mà những cái con chó đó nó tha những cục xương, nó gặm chỗ này, gặm chỗ kia, rồi gặm lên cái điện, gặm ở nhà tổ. Nhiều lúc mà Phật tử lên hộ quét dọn và lên cái tiệm tụng kinh, thấy ở một cái gốc cây này, gốc cây kia nó có những cục xương, hoặc là đi ngang qua nhìn thấy ở bên ngoài cổng chùa, hoặc là trong các giỏ rác có những cục xương, có những cái giỏ trứng công nghiệp, hay là những cục xương chó gặm gì đó, chúng ta nên rút kinh nghiệm. Phật tử rất là dịu. Do vậy thì chúng ta là người xuất gia, chúng ta đã ăn chay rồi thì nuôi chó thì cũng là cho ăn chay, đừng có mà làm những cái đó. Là Phật tử rất là mất niềm tin ở Phật giáo chúng ta, thì đó là những điều chúng ta lưu ý. Những vị pháp sư đầu tiên mà truyền thừa hoặc là có công trong Phật giáo Nam truyền tại Việt Nam chúng ta thì được nhắc đến, đó là Hòa thượng Huệ Nghiêm, Hòa thượng Thiện Lực, Hòa thượng Hậu Tâm, Hòa thượng Vũ Chơn, Hòa thượng Giới Nghiêm, Hòa thượng Hậu Giác và Pháp sư Công Cang. Thì những vị này có công rất lớn trong việc truyền Phật giáo Nam truyền vào Việt Nam và giữ cái hình thức tăng đoàn sinh hoạt giống như là thời Phật còn tại thế. Nội dung của cái truyền thừa Phật giáo Nam truyền thì chúng ta kết thúc ở đây. Lần sau thì chúng ta tìm hiểu về Phật giáo Bắc truyền, rồi chúng ta tìm hiểu về các bộ luật của Phật giáo, rồi sau đó chúng ta đi chi tiết vào tìm hiểu về giới tỳ kheo. Nội dung chính của chúng ta trong cái năm học này đó là giới tỳ kheo, nhưng mà trước khi chúng ta học vào giới thì chúng tôi điểm sơ qua những cái điều căn bản cần thiết. Thời gian còn lại thì thầy Minh Thành sẽ vào trao đổi với lớp chúng ta một số điều.